Nó là bạn cháu. Tôi mong ước tình bạn có chân, cũng như có mắt và có tài hùng biện. Nó phải tự đứng được trên mặt đất trước khi bước tới cung trăng. Emerson. Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không, nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn đã xảy ra ở đất nước này. Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay tại chỗ, rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng 8 tuổi. Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ để giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng. Nếu không được xử lý kịp thời, nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu. Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với bé gái. Một cuộc thử máu nhanh cho thấy không có ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó. Nhưng phần lớn những đứa trẻ mồ côi bị thương lại có. Người bác sĩ nói vài câu tiếng Việt lơ lớ. Còn cô y tá thì nói tiếng Pháp, lẩm bẩm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ. Cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ con đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không? Đáp lại lời yêu cầu là sự yên lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên. Ồ, cảm ơn, cháu tên gì? Cô y tá nói bằng tiếng Pháp. Hân ạ. Cậu bé trả lời. Họ nhanh chóng đặt Hân lên cán, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im, không nói lời nào. Một lát sau, cậu bé nấc lên. Xong, nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt. Người bác sĩ hỏi, có đau không Hân? Hân lắc đầu, nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không? Nhưng cậu bé lại lắc đầu. Bây giờ thì tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra. Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó một nữ y tá người Việt đến, thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt cậu bé, thì nhanh chóng nói chuyện với nó. Nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu bé nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm. Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ. Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó hết máu để cứu sống bé gái kia. Vậy tại sao nó lại tự nguyện cho máu? Người y tá lục quân hỏi. Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản. Vì nó là bạn cháu. Suy ngẫm. Một câu chuyện có thể không có thật, nhưng vô cùng cảm động. Hóa ra tình bạn lại có thể cao đẹp đến nhường này. Nhưng phải chăng càng lớn lên những nhân cách cao đẹp ở trong mỗi chúng ta sẽ lại càng dễ bị vấy bẩn bởi những điều xô bồ trong cuộc sống. Em là học sinh xuất sắc. Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng. Và người thầy thực sự cũng là một người trò. Hoppa. Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó cô Tom Spawn đang dạy tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó, bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè. Quần áo thì lôi thôi, lết thết, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. Teddy trông thật khó ưa. Chẳng những thế, Cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài. Chữ F là hạng kém. Ở trường này, vào đầu năm học, mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem. Và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau. Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ, học giỏi và chăm ngoan. Em là nguồn vui cho người xung quanh. Cô giáo lớp 2 nhận xét. Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý, nhưng có chút vấn đề vì mẹ ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu. Giáo viên lớp 3 ghi. Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét. Teddy tỏ ra lãnh đạm và không thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp. Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh. Tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu vàng, gắn nơ thật đẹp. Ngoài trừ món quà của Teddy. Em tặng cô một gói quà bọc vụn về bằng loại giấy gói hàng nâng xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sứt mất vài hộp đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp rồi đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ thay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô. Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học, cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên, em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình lúc đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô. Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết, cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em. 6 năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp, và cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em. 4 năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn, khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc. Nhưng cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời. Rồi 4 năm sau nữa, cô nhận được bức thư, trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất của đời em. Nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Giáo sư tiến sĩ Stockdale. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ấy. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm, nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra. Ngày đó cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa. Sức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào thời kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson. Cảm ơn cô đã tin tưởng em. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu. Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô được gặp em. Suy ngẫm. Đôi khi sự thật không nằm ở vẻ bề ngoài. Đừng bao giờ chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa ra kết luận. Cũng giống như cô Thâm Sơn vậy, nếu vì thành kiến ban đầu với Teddy mà cô không quan tâm tới cậu học trò này, có lẽ cuộc đời của Teddy sẽ rẽ sang một hướng khác. Còn cô thì chẳng thể có được bài học quan trọng nhất đối với một người làm công việc trồng người. Lớp học về lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn, cội nguồn của mọi đạo đức, chỉ có thể đạt được toàn bộ hơi thở và chiều sâu nếu nó ôm lấy tất cả sinh vật sống, chứ không chỉ giới hạn ở loài người. Opet Squater. Có tàn nhẫn lắm không khi gửi một đứa trẻ ngồi xe lăn đến lớp học thể chất? Đó là điều mà tôi cứ trăn trở mãi cho đến ngày tôi nghe trộm được câu chuyện ở một lớp học. Steve Chutten là thầy giáo thể chất đã giảng dạy nhiều năm tại trường Little Harbour ở vùng Portsmouth, New Hampshire. Mọi người biết đến ông như người thầy có năng lực và lòng thương yêu đối với học sinh. Khi đứa con nhỏ nhất của tôi, Jonathan, bắt đầu đi nhà trẻ, bé đã rất sợ hai từ thể dục. Tôi cùng với đứa con bé bỏng của mình chờ đợi từng ngày. Bé đi học thể dục với một tâm trạng lo âu. Đứa con gái Elizabeth cùng học chung trường với Jonathan. Bé dành cho người thầy giáo Steve và lớp học thể dục một tình cảm thật ngây thơ. Một hôm trên đường đến trường, bé làm tôi đau nhói khi bé hồn nhiên nói: "Con phải đưa Tyler và chiếc xe lăn của anh đến lớp học thể dục ngày hôm nay." "Tyler đến lớp học thể dục ư?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. "Ôi, con bé này thật tội nghiệp. Không thể nói, cũng không thể tự mình chạm được vào một vật gì, thì làm sao có thể đến lớp học thể dục?" Tôi không thể nghĩ khác hơn những gì mình đang nghĩ. Nhưng nghĩ đến uy tín của thầy giáo Steve và người hiệu trưởng của trường, tôi im lặng. Vài ngày sau, tôi đến trường sớm hơn một chút để đón bọn trẻ. Đang đi ngang qua phòng giải lao, tôi bỗng nhìn thấy lớp học thể dục của con gái mình. Đúng thật đây là ngày học thể dục, và tôi không tin nổi vào những gì mình đang nhìn và nghe thấy. Một điều kỳ diệu đang diễn ra. Lớp học đang tham gia môn chạy tiếp sức. Cô con gái của tôi đang chạm vào cậu bé ngồi trên xe lăn. Khi thằng bé quay lại, con bé lại cố hết sức đẩy thằng bé qua một chặng khác. Mặc dù thằng bé có vẻ như không cảm nhận được gì, nhưng những điều tuyệt vời đang diễn ra. Vừa vượt qua một chặng khác của cuộc chạy, con gái tôi và bạn bè đã vây quanh Tyler ngay lập tức. "Quay lại để chạy đi, Tyler." Bọn trẻ hướng dẫn cậu bé. "Tyler ơi, thích không?" một đứa trẻ khác hỏi. Bọn trẻ ôm choàng và vỗ vai Tyler để chúc mừng. Tôi không biết Tyler có cảm nhận được những cái ôm đó hay không. Tôi không biết thằng bé có thích những cơn gió trên mặt em khi bánh xe lăn của em băng nhanh qua mọi cuộc chạy. Và tôi không biết được tận sâu trong trái tim cậu bé có niềm vui và những nụ cười hay không. Nhưng tôi biết những đứa trẻ trong lớp học thể dục này đã đem đến một điều kỳ diệu. Chúng phá vỡ sự phân biệt đối xử của thế giới này. Chúng tấn công vào những mảng sâu tâm hồn và khả năng thể chất của cậu bé. Và bọn trẻ đang học một bài học thế nào là tình thương yêu và sự ngây thơ của trẻ con. Bọn trẻ học cách biểu lộ tình thương yêu. Mặc dù Tyler không thể nói được một lời nào, nhưng những gì mà bọn trẻ đã thấy đủ để chúng hiểu Tyler yêu và hiểu được những điều bạn bè nói. Thầy giáo Steve vẫn quan sát mọi việc diễn ra trong một ngày làm việc bình thường của ông. Còn tôi thì ẩn mình sau cánh cửa vì sợ ai đó sẽ thấy được đôi mắt của một người mẹ đã từng nghĩ nhiều điều không công bằng về Tyler trước đó. Tôi không biết thầy giáo Steve có nhận thức hết những bài học mà ông dạy cho học trò của ông không. Cũng như ông đã tạo ra một điều hết sức thiêng liêng từ lớp học thể dục với những môn chơi thể thao, bài học thể chất, sự quan trọng của một sức khỏe tốt. Nhưng thầy Steve vừa nhìn và nghe thấy bọn trẻ thích thú thế nào với người bạn không thể nhìn và không thể nghe được. Và tôi tin ông có thể cảm nhận hết cảm giác của bọn trẻ bằng tình thương yêu học sinh sâu sắc. Sau này khi người thầy giáo ấy nghỉ hưu, tôi tin rằng phụ huynh và con cái của họ sẽ luôn ghi nhớ đến người thầy rất nhiệt tình và có năng lực. Nhiều năm giảng dạy, ông đã đem đến nhiều điều còn quan trọng hơn sức lực và sự nhanh nhẹn. Ông ấy đã dạy cho học trò chăm sóc cho trái tim khỏe mạnh, cả thể chất lẫn tâm hồn. Lớp học thể dục không chỉ còn lại nơi đầu tiên dạy về lòng thông cảm, trắc ẩn. Suy ngẫm, trường học không chỉ là nơi dành cho điểm số và thành tích, mà còn là nơi để chúng ta học lấy lòng bao dung và sự chia sẻ. Việc làm của thầy Steele tuy rất giản đơn, vậy nhưng tác dụng của nó thật khó lòng đo đếm được. Người thầy của tôi. Đối với giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh, có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người. Sukham Linsky. Tôi là một học sinh không dạy nổi. Tất cả các thầy cô giáo đã dạy tôi đều nhận xét như vậy với cha mẹ tôi. Chưa có lớp học nào chịu thu nhận tôi quá một tháng. Mẹ tôi khóc, cha thở dài. Thằng này vậy là coi như xong. Chuyển qua trường mới, nhìn sơ qua học bạ, thầy hiệu trưởng đã muốn đuổi tôi đi. Nhưng nể tiếng ngoài tôi là giám đốc công ty giáo dục cũ, thầy đành nhận. Tôi sẽ xếp em vào lớp thầy tiếng. Thầy dạy lớp tập hợp toàn học sinh cá biệt của trường. Ngày đầu tiên vào lớp, cha đích thân dẫn tôi đến trao tận tay thầy. Tôi lén quan sát đối thủ của mình. Thầy gầy gò, mang cặp kính gọng đen nặng trịch, mắt nhướng lên nhìn sát mặt tôi. À, con trai, để xem thầy làm được gì cho con không. Khá đây. Thầy xếp tôi ngồi với một con nhóc, tóc tém, mặt mũi lanh lẹ. Nó khẽ hít vào vai tôi, dành chỗ ngồi rộng hơn. Tôi đành chịu vậy. Chưa bao giờ tôi đánh con gái cả. Thầy thắng tôi, 1-0 rồi. Thầy biết tại sao em làm dây mực vào áo bạn. Thầy nói với tôi khi Tú còn méo máu mách chuyện. Sao ông ấy lại biết nhỉ? Mình đã khai gì đâu. Trước đây, mỗi lần tôi dây mực vào hầu hết các bạn trong lớp, các cô đều hỏi tại sao. Các thầy thì ngay lập tức thi hành hình phạt. Bao giờ tôi cũng bịa ra một câu chuyện mà mình là nạn nhân. Tôi mặc sức bịa dù chẳng ai tin. Tôi cũng chẳng quan tâm hình phạt là gì. Và có ai tin hay không? Vậy mà hôm nay thầy bảo là thầy biết. Ngạc nhiên hơn là thầy chẳng phạt tôi gì cả. Thầy chỉ nhỏ nhẹ bảo thôi. Lần sau em nhớ cẩn thận hơn. Mấy hôm sau nữa tôi lại vẫy mực lên áo bà nạn nhân nữa. Thầy vẫn bảo biết rồi và không phạt. Tôi đâm chán trò vẫy mực cũ rích chẳng ấn tượng này. Thời ấy chúng tôi đứa nào cũng mang kè kè tấm bảng và mấy mẫu phấn. Ra chơi tôi gom hết phấn ném vào lũ con gái nhảy dây trước sân. Hết buổi học tôi đẩy lũ bạn ngã dúi dụi. Chạy ngay ra cổng trước. Đứa nào xấu số đi qua chỗ tôi đều tịch thu hết phấn thừa. Hôm sau thầy gọi tôi lên phòng họp. Thầy mở tủ ra, ấn vào tay tôi hộp phấn to đùng mà không nói gì. Tôi xấu hổ quay mặt đi tránh ánh nhìn của thầy. Tôi nhớ mình đã lì mặt ra như thế nào khi cô giáo cũ mắng tôi. Hôm sau tôi càng lấy phấn nhiều hơn nữa. Vậy mà khi cầm hộp phấn thầy cho trong tay, tôi thấy xấu hổ quá. Ôm hộp phấn lên trả cho thầy. Tôi lý nhí. Lần sau em không làm thế nữa. Thầy mỉm cười bảo, em ngoan lắm. Lần đầu tiên tôi được người lớn khen ngoan. Tôi nằm nghỉ cả đêm. Từ nay mình sẽ ngoan mà, để không ai mắng mình nữa. Nhưng ngoan chưa chắc đã giỏi. Quả thật tôi đúng với trường hợp ấy. Tôi có thể bắn bi, chơi bắn bàn cả ngày không chán. Nhưng hễ cứ ngồi vào bàn học là tôi chán ngay. Cha mẹ có đánh, có mắng thế nào cũng chịu. Môn toán còn đỡ. Có tí gì dính đến văn chương là tôi mù tịt. Vào học được 1 tháng, tôi thấy thầy đạp xe qua nhà. Chiếc xe của thầy chẳng biết trước đây sơn màu gì, giờ chỉ còn trơ trọi màu gỉ xét, xấu xí. Thầy vào nhà, cha mẹ tôi đều đi vắng cả. Ngó qua căn nhà tồi tàn của tôi, Thầy hẹn ngày mai quay lại. Tôi lo hết cả ngày, chẳng biết mình làm gì sai. Hôm sau thầy đến, thầy đứng luôn ngoài sân bàn chuyện với cha tôi. Thầy bảo cần một người đọc và ghi chép lại tài liệu giúp thầy. Nhất thiết phải là chữ trẻ con. Thầy đang nghiên cứu gì đó. Cha mẹ tôi mừng rỡ vì không phải khản cổ quản tôi nữa. Tôi vùng vằng mãi mới chịu đến nhà thầy. Thầy ở một mình. Ngoài giá sách ra, cũng chẳng có gì đáng giá. Mỗi ngày một buổi, tôi gò lưng ghi chép lại những gì đọc được. Thầy bắt tôi viết những dòng cảm nhận ngắn sau mỗi tác phẩm. Sau đó tôi đọc to lên và thầy chỉnh sửa những điều tôi nghĩ lệch lạc, thêm vào một số ý. Thỉnh thoảng thầy bảo tôi dừng ghi, chuyển qua tính toán giúp thầy vài việc. Tôi về nhà cố luyện cách tính toán sao cho nhanh nhất để không bị mất mặt trước thầy. Dần dần kiến thức tự nhiên đến với tôi lúc nào không biết. Lần đầu tiên cầm tờ giấy khen của tôi trên tay, mẹ tôi đã khóc. Khóc to hơn lúc tôi bị đuổi học. Cha tôi thì chẳng nói gì, chỉ gật gù cười. Năm học qua đi nhanh chóng, tôi nghỉ hè vẫn không quên đọc và ghi chép lại một chồng sách cao ngất ngưỡng thầy giao trước khi nghỉ học. Ngày khai trường, tôi tìm mãi vẫn không thấy thầy đâu. Linh tính điều không hay, tôi bỏ cả buổi lễ chạy đến nhà thầy. Căn nhà trống hoác, bác hàng xóm nghe chó sủa rang chạy sang xem xét. Cậu là Phong hử? Dạ. Thầy Tiến gửi cái này cho cậu. Thầy ấy bảo chuyển vào Nam, ở với con trai. Tôi vội vàng mở ra. Bức thư rất ngắn. Thầy mong em cố gắng học thật tốt. Em luôn là học trò ngoan của thầy. 10 năm qua đi, tôi mới hiểu hết những gì thầy muốn nhắn. Có những điều không hay, nhưng không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn thay đổi mọi người. Cảm ơn thầy với phương pháp dạy đặc biệt đã giúp em trưởng thành. Cảm ơn thầy của em. Suy ngẫm. Lại một câu chuyện về người thầy tuyệt vời, dìu dắt con học trò lầm lỡ, sửa đổi lỗi lầm. Tuy không mới, nhưng vẫn làm lòng người xúc động. Cậu bạn đặc biệt. Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung. Làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào. Khuyết danh. Kể từ đó tôi chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa cho đến chiều hôm qua. Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện. Phải rồi, sao tôi không thử nhỉ? Mỗi buổi chiều cuối tuần tôi thường thả bộ lang thang trên các dãy phố để mua một vài thứ gì đó. Có thể là một quyển sách, một móc khóa, một gấu bông nhỏ treo lủng lẳng dùng để móc vào ba lô, hay chỉ trưng trong tủ và ngắm. Thường thì tôi đi một mình. Sau khi loanh quanh tâm tia một vài thứ, tôi sẽ mua một cốc cà phê nhiều sữa và đến chiếc ghế đá quen thuộc gần sân bóng đá, nghe iPod và nhâm nhi. Nhưng hôm nay đi cùng tôi là con bạn thân. Từ xa Thiên tiến đến vuông góc với hướng chúng tôi đi. Không tự dưng tôi hét toáng lên khiến con bạn thân giật mình, suýt lọt thởm một chân xuống cái hố cống phía trước. Mọt sách, mọt sách. Nhưng có lẽ do tai đeo tay phone, cộng với xe cộ quá đông, cậu ấy không nghe và không trông thấy tôi. Sau khi đã hoàn hồn, con bạn thân dùng đôi mắt hệt radar dò xét tôi. Ái chà chà, mắm nhà ta gặp lại tình cũ rồi hả? Tình cũ đầu mày, cậu ấy tên Thiên. Một cậu bạn đặc biệt thôi. Tôi im lặng trong việc khoảng xa và đứng lên một mô đất cao, có thể đón nhiều gió, trông ngóng từng kỷ niệm về mùa hè năm ấy đang ùa về. Đó là một mùa hè năm lớp 12. Mùa hè cuối cùng tôi khoác trên mình chiếc áo trắng tinh tươm và chuẩn bị chia tay những nghịch phá, nhí nhố, những lúc lấp ló truyền tay nhau bịch bánh tráng cây xè, những giận hờn vu vơ, những tiếng cười, những lúc mệt mỏi ôn thi, và cả những giọt nước mắt chia tay cuối năm nữa. Những dự định cho tương lai bắt đầu hình thành trong mỗi chúng tôi khi đã biết chính xác các môn thi tốt nghiệp. Nói là thế, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị ôn luyện từ rất lâu rồi. Tôi chọn ban D, Toán, Văn, Anh. Bởi tôi học Toán, khá Văn, ổn Anh, và mùa tịch các môn như là hóa, sinh. Gần sát ngày làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học, tôi bị stress kinh khủng. Việc học căng thẳng chỉ là một phần. Phần quan trọng nhất tôi không biết mình sẽ điền tên trường nào vào ngành gì ở hồ sơ này. Tôi lân la thăm dò ý kiến hội bạn thân. Chúng nó hầu hết đều có dự định trên con đường tương lai để tiếp tục bước tiếp và chinh phục ước mơ của bản thân. Có đứa sẽ theo nghiệp buôn bán gia truyền của gia đình. Có đứa sẽ không thi đại học ở Việt Nam mà bay đến một đất nước khác để theo đuổi lĩnh vực mình chọn. Có đứa đăng ký vào trường đại học và chọn ngành mình ấp ủ từ lâu. Đến lượt tụi nó hỏi tôi nhún vai trả lời một câu tưng tửng. Thì tốt nghiệp xong, tao mới tính. Sau đó tôi lảng sang chuyện khác. Sau khi nghe xong tâm sự, nhà bạn thân khuyên tôi. Trước tiên mày phải biết mày thích gì, khả năng của mày là gì. Và quan trọng nhất, mày phải biết bản thân mày muốn làm gì. Tôi thích viết và tôi thích văn. Nhưng chỉ là những bài nghị luận xã hội thôi, còn những tác phẩm văn học thì tùy vào hứng nữa. Tôi muốn chọn ngành báo chí, nhưng với cái cách học nghị luận văn học kiểu này thì lấy đâu ra kiến thức để thi thố? Huống chi nghị luận văn học lại cao điểm hơn thảy. Mẹ tôi thì bảo, báo chí cực lắm, lương thì cầm cõi, không đủ sống. Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghèo. Mẹ muốn tôi thi vào ngân hàng, kinh tế, ngoại thương, những ngành hot, dễ hái ra tiền. Mẹ trông thấy các anh chị con của dì, chú, bác trong họ hàng, người làm giám đốc, người làm trưởng phòng, lương tháng 8 con số. Nhưng mẹ đâu biết rằng để có được như thế, họ phải có năng lực thực sự hoặc đánh mất một vài thứ cũng không kém quan trọng khác. Gia đình tôi khác gia đình bình thường. Cha tôi mất sớm, mẹ tôi tần tảo một mình lặn lội mưu sinh để nuôi tôi ăn học. Mọi thứ bà đều dành hết cho tôi. Để tôi được đầy đủ như bao đứa trẻ khác, mẹ ra sức kiếm tiền và không biết từ khi nào mẹ tôi bị đồng tiền chi phối rất nhiều. Tôi không trách mẹ, tôi biết rằng từng cái áo, cái quần, bát cơm và kể cả việc tôi được đi học là một bài toán khó, không kết quả hữu hạn mà ngày nào bà cũng đều phải giải. Tôi không có khả năng để đủ sức thi vào kinh tế và tôi cũng dám chắc tôi chả có niềm say mê nào đối với công việc ấy. Tôi hiểu nỗi lòng mẹ, vì thế nên tôi lại càng không muốn phải làm mẹ buồn. Giờ ra chơi hôm nay bỗng vắng lặng, mọi học sinh đều tập trung trong lớp để ghi lưu bút, ký tên lên áo, chụp ảnh và làm một số việc như trang trí lớp học. Tôi bị stress nặng, nỗi thất vọng về bản thân cứ một to dần. Nhìn hồ sơ đăng ký trường vẫn trống trơn. Mỗi khi tôi muốn ghi mã trường báo chí vào, thì hình ảnh lam lũ kiếm tiền của mẹ lại hiện lên. Nó khiến tôi nghĩ mình là một đứa vô dụng, không hơn không kém. Tôi bỏ ra ngoài lớp và đến hành lang ban công ngắm xuống sân trường. Nắng trải đều xuống sân một màu vàng óng, dẻo quánh. Xa xa những chậu hoa trước phòng thí nghiệm đã nở và búp nụ nhỏ. Những cánh phượng đỏ rực, lâu lâu bị cơn gió vô tình thổi bay, tung lên không trung, rồi êm đềm đáp xuống mặt đất. Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi rơi trên gò má. Tôi khóc mà chẳng biết mình khóc vì điều gì. Sắp phải xa khung cảnh yên bình thơ mộng, nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm trước mắt. Hay vì sắp phải xa lũ bạn nghịch như quỷ, nhưng đoàn kết và dễ thương vô cùng. Hay vì bản thân bất lực trước những quyết định cho tương lai. Hay vì tất cả mọi thứ. Thời gian ơi, nếu trôi như một quy luật, thì xin chậm rãi vài nhịp, hoặc tạm ngưng một lúc cũng được. Không biết 5 năm, 10 năm sau, khung cảnh trước mắt tụi mình sẽ ra sao, Huyền nhỉ? Là Thiên, cậu bạn học cùng lớp. Thú thật là tôi hơi bất ngờ trước câu nói bắt chuyện của Thiên. Vì suốt 3 năm học qua, tôi và cậu ấy chẳng có một lần nói chuyện cùng nhau. Thiên học khá các môn xã hội, tính tình trầm lặng, hơi ít nói và trông chững chạc so với các bạn nam trong lớp. Lớp tôi gọi cậu ấy là mọt sách. Vì hầu như ngoài cuốn sách trên tay cùng cặp kính cận trên mắt vào những buổi giải lao hoặc ra chơi, hầu như cậu ấy chẳng xuất hiện trong các cuộc vui hay những hoạt động phong trào của lớp. Không hiểu sao, khi cậu ấy nói xong và đang đứng sát bên tôi có thể nghe được từng nhịp thở chậm rãi của cậu ấy. Cảm giác thật yên bình đến lạ. Thời gian như ngừng hẳn, gió nhẹ nhàng len lỏi và cảm xúc cứ tuôn trào. Tôi trả lời Thiên bằng một câu hỏi khác. Những đám mây xốp trên bầu trời kia đẹp quá cậu nhỉ? Ước gì tôi có thể tóm lấy chúng như hái một cành hoa vậy. Bây giờ ngẫm lại, tôi thật không hiểu sao lúc ấy mình lại có thể hỏi một câu không thể vớ vẩn hơn thế nữa. Huyền này, có những điều không phải là do ta không thể thực hiện được, nhưng ta cứ sợ sệt thất bại sẽ đến, hoặc một điều gì đó không rõ lý do. Nhưng một khi cậu đã tự tin vào chính mình, vượt qua mọi rào cản không đáng có và thực hiện điều mình muốn, chắc chắn cậu sẽ thành công. Thiên kết thúc câu nói bằng một cái nhún vai và nụ cười răng khểnh hiếp cả mắt trong gọng kính ngộ ngộ. Chiều hôm đó, Thiên gửi cho tôi một cây kẹo bông gòn trông hệt như một đám mây nhỏ, kèm theo một mảnh giấy. Thi tốt và vững tin ở chính mình nhé. Tôi mỉm cười. Cái đồ mọt sách. Có đôi lúc chúng ta hơi băn khoăn trước những lý do mà bản thân mình tự đặt ra, để rồi quên đi cái mình thực sự muốn là gì. Những lúc ấy suy nghĩ thật chao đảo. Nhưng một khi đã vượt qua, ta lại nhận ra chỉ có sự đam mê nồng nhiệt của bản thân mới có thể thực hiện được mọi khó khăn của cuộc sống đặt ra. Tôi nghe người lớn bảo, chọn nghề cũng giống như chọn vợ, chọn chồng. Không hẳn chỉ thích và hợp, mà ta còn phải yêu nữa. Có thể công việc đó sẽ không mang đến cho ta những giá trị vật chất như ta hằng mong muốn. Nhưng xét cho cùng, cái quan trọng nhất vẫn là được làm điều mình thích. Đó cũng có thể xem là một hạnh phúc. Bạn có nghĩ như tôi không? Tôi trượt đại học năm đó, nhưng xét điểm nguyện vọng 2, tôi đủ điểm sàn vào cao đẳng của một trường chuyên ngành báo chí, ngành mình yêu thích. Mẹ tôi sau khi nghe tôi tâm sự, bà đã hiểu ra và ôm tôi vào lòng. Bây giờ nhớ lại, tôi cũng chẳng biết lúc xưa do mình đã trưởng thành sau những nỗi buồn hay nhờ cậu bạn mọc sách ấy nữa. Chắc có lẽ là cả hai. Kể từ đó tôi chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa, cho đến chiều hôm qua. Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện. Phải rồi, sao tôi không thử nhỉ? Tối tôi online Facebook, tìm gặp lại cả nhóm bạn cấp 3 và cả fan của Mọc Sách nữa. Tôi vào fan cậu ấy tham quan khá lâu. Chà, anh chàng cũng là fan của Carrick Westlife và đang nghiền ngẫm truyện của Anderson. Status cập nhật toàn các danh ngôn, triết lý của Mark Twain. Gần đây nhất là câu: lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Tôi gõ vài dòng lên tường cậu ấy. Mọc sách đánh guitar dở tệ, chỉ có kẹo bông gòn hình đám mây là tuyệt thôi. Gõ xong tôi mới nhận ra một điều. Tôi vẫn vớ vẩn như xưa. Bạn nhỉ? Suy ngẫm. Một câu chuyện khá thú vị, nó mang những nét tưng tửng ngây thơ của tuổi học trò, lại mang một chút băn khoăn, dây dứt của cô nàng học sinh cuối cấp khi chọn trường đại học. Và nổi bật lên trong đó vẫn là một tình bạn thật đặc biệt. Câu chuyện dừng lại với một cái kết mở, nhưng tin rằng hai người bạn đó sẽ có một cuộc trùng phùng thú vị để ôn lại những kỷ niệm xưa. Và chưa biết chừng họ sẽ còn có những bước tiến xa hơn ấy chứ.
Người bạn dũng cảm.
Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè. Vladimir Ilyich Lenin. Sam và Jason là đôi bạn thân thiết. Một ngày khi hai người rủ nhau đến thành phố Boston, họ đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp. Sáng hôm sau, Jason thức dậy và chẳng nhìn thấy gì cả, trong khi Sam vẫn còn bất tỉnh. Bác sĩ Berkeley đứng ở bên giường bệnh nhìn vào biểu đồ nhịp tim của Sam với sự lo lắng in trên khuôn mặt. Khi nhìn thấy Sam mở mắt, ông cười tươi và hỏi: hôm nay anh thấy trong người thế nào rồi, Sam? Sam gắng gượng để nở một nụ cười, ra vẻ đầy tự tin nói: hoàn toàn tuyệt vời, bác sĩ ạ. Tôi thực sự biết ơn những gì mà ông đã làm cho tôi. Bác sĩ rất xúc động vì hành động của Sam. Ông biết bệnh nhân của mình còn đang rất yếu. Tất cả những gì mà ông có thể nói với Sam lúc ấy là: anh thật là một người dũng cảm, Sam ạ, Chúa nhất định sẽ giúp anh vượt lên trong cuộc sống này, bằng cách này hay cách khác. Khi ông định đến thăm các bệnh nhân tiếp theo, Sam đã gọi giật ông lại và nói như thể cầu xin. Hứa với tôi, ông sẽ không nói cho Jason bất cứ điều gì. Bác sĩ nói với Sam bằng một ánh mắt chân thành. Anh biết tôi sẽ không làm điều đó mà. Hãy tin tôi nhé. Cảm ơn ông, Berkeley. Sam thì thầm. Anh mỉm cười và ngước lên trời cầu nguyện. Hy vọng người sẽ cho con được sống có ích. Xin hãy cho con sức mạnh để đi qua những ngày tháng này. Amen. Tháng sau, khi Jason đã hồi phục đáng kể, cậu ta đến thăm Sam. Nhưng cậu ta cảm thấy vô cùng chán nản khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ của Sam. Sam trở thành một người tàn tật. Những cuộc thăm viếng của Jason cứ thưa dần, khiến Sam vô cùng cô đơn và chán nản, vì cậu yêu quý Jason hơn bất cứ ai. Vào một ngày nọ, Sam ra đi trong tuyệt vọng, khi Jason nhận được tin báo về tang lễ của Sam. Bác sĩ Pergley đưa cho cậu ta một bức thư với một khuôn mặt đầy nét khó hiểu và nói: "Cái này là của anh, Jason. Sam nhờ tôi đưa cho anh." Trong lá thư, Sam viết những dòng chữ nắng nót. "Jason à, ngày trước khi chúng ta đùa nhau, tớ đã hứa sẽ cho cậu mượn đôi mắt của tớ. Nếu có bất cứ một điều gì không hay xảy ra, và tớ đã thực hiện lời hứa ấy. Bây giờ tớ không thể làm điều gì khác hơn là nhờ Chúa Trời cho nhìn thế giới qua đôi mắt của tớ trên khuôn mặt cậu. Cậu luôn là người bạn thân thiết nhất của tớ, Sam." Khi Jason đọc xong, bác sĩ Berkeley nói trong sự nghẹn ngào: "Tôi đã hứa với Sam giữ bí mật sự hy sinh của anh ấy. Anh ấy muốn bí mật với anh, nhưng bây giờ tôi không muốn động chạm đến nữa, vì tôi không nghĩ việc đó là xứng đáng. Tất cả những gì mà Jason có thể làm bây giờ là đứng chung chân ở đó với những giọt nước mắt hối hận lăn ra từ khóe mắt. Nghĩ về những kỷ niệm với Sam và món quà quý giá mà Sam đã dành cho cuộc đời mình. Làm những điều tốt lành cho bạn bè không bao giờ là vô ích. Hãy gắn bó với họ dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Cuộc sống thật vô nghĩa nếu như ta không có những người bạn." Suy ngẫm, dù vì nguyên nhân gì đi nữa, Jason vẫn là một người bạn tôi. Mong là sau bài học này anh sẽ hiểu hơn thế nào là tình bạn, qua đó biết đối nhân xử thế hơn để xứng đáng với món quà cuối cùng mà Sam đã dành cho anh.
Bài học của thầy mỹ thuật.
Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện. Pandit. Những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Ngày xưa có một họa sĩ tên là Granga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác khiến ai cũng phải khen ngợi. Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò. Trong một số lượng lớn học trò, Crazy là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo, nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Granga rất hài lòng vì Raji. Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Raji được ông Granga gọi đến và bảo: "Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi." Raji làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình bày thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo: "Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết lên bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu ích vào chỗ lỗi đó." Raji làm theo lời thầy, đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất. Sau hai ngày, Ranga đề nghị Raji lấy bức tranh về. Raji rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu ích. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Raji đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Raji vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy. Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Raji rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói: "Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu ích lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết những thứ mà họ có thể không có, nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng. Trước khi chỉ ra lỗi lầm của người khác, mình phải biết cách sửa chữa như thế nào, các bạn nhé. Và hãy nhớ, chỉ có bạn mới có thể hiểu và đánh giá chính mình." Suy ngẫm, sau bài học đáng quý của thầy Ranga, Raji nhất định đã rút ra được rất nhiều điều. Tin rằng với một người thầy như thế, anh nhất định cũng sẽ trở thành một họa sĩ đại tài giống như thầy của mình.